Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạ. Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2021, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Âu Tân Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy theo khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là bài giảng cuối cùng của Đức Giêsu về thời sau hết trước khi người bước vào cuộc khổ nạn. Dục ngôn kể chuyện một người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Yến bạc là đồng tiền cổ Roma, có giá trị lớn, và trong dụ ngôn này, nó đồng nghĩa với những ân huệ được Giê-xu trao phó cho các môn đệ để họ làm cho nó sinh lợi. Do đó, những yến bạc này không chỉ tượng trưng cho những tài năng tự nhiên, mà còn tượng trưng cho những của cải được Giê-xu đã trối lại cho các môn đệ làm ra sạch và làm cho nó sinh lợi. Đó là lời của người, đó là kinh nguyện mà các môn đệ dâng lên Thiên Chúa bởi tư cách là những người con được kết hợp với con của người. Đó là ơn tha thứ của Đức Giê-xu mà người đã truyền lệnh mang đến cho hết thảy mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã trao cho chúng ta những yến bạc ân huệ tùy khả năng riêng mỗi người, và người mong muốn nó được sinh lợi. Tuy nhiên, lắm khi chúng ta lại hành động như người đầy tớ thứ ba, đem chôn giấu yến bạc và không làm sinh lợi. Vì thế, dụ ngôn là lời Chúa cảm tình chúng ta. Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng là khi tô hữu chính là không được làm điều ác, và không làm điều ác chính là làm một việc tốt. Tuy nhiên, không làm điều thiện thì không tốt. Chúng ta phải làm điều thiện, phải bước ra khỏi chính mình và quan sát, nhìn đến những người đang có nhu cầu nhiều nhất. Có nhiều sự đói khát và thiếu thốn đang ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta lại ngoảnh mặt đi với sự vô cảm, lười biếng. Hãy đến với những người đang thiếu thốn, vì họ là chính Đức Kitô. Lạy Chúa, xin đừng để thái độ biếng nhác vô cảm, lo hơn tính thiệt của chúng con, gây cản trở cho việc sinh lợi của yến bạc Chúa trạc. Amen.
Trao phó cho con một đời, Chúa mời gọi con hãy xin lợi nhiều, đừng để hư mất công ơn của Chúa đến sau xót xa người ơi. Chúa hỡi thương xót thân con phận vẫn còn mù mê trong kiếp khổ tình, tìm đời mãi mê cho con đánh mất biết bao ơn lành Ngài ban,
cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tình con chỉ với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn đời. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chỉ với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Cho cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ tu làm Tổng Thư ký Bộ Phát triển. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerilli, dòng con Đức Mẹ phù hộ, làm Tổng Thư ký tạm thời của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, thay thế Linh Mục Bruno Marie Duffe, người Pháp, và Linh Mục Augusto Zampini, người Argentina, đồng Tổng Thư ký của Bộ này. Cả hai linh mục này trở về giáo phận nguyên quán của mình. Đức Thánh Cha cũng quy định rằng việc điều khiển Ủy ban Tòa Thánh về COVID-19 sẽ gồm có Đức Hồng Y Tổng trưởng Peter Tuckson, người Ghana, nữ tu Alessandra Smerilli và cha Fabio Baggio, dòng Scalabrini, phó tổng thư ký. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã yêu cầu thực hiện một cuộc thanh tra tại Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện vì dường như có vấn đề. Ngài cử Đức Hồng Y Kubrick, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, thực hiện cuộc thanh tra này. Nữ tu Alessandra Smerilli, năm nay 47 tuổi, người Ý, đã đậu tiến sĩ kinh tế chính trị tại Đại học La Sapienza ở Roma và tiến sĩ kinh tế tại trường kinh tế thuộc Đại học East Anglia ở Norwich, Anh Quốc. Ngày 21 tháng 3 năm nay, chị được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký của Bộ Phát triển và nay làm tổng thư ký lâm thời. Đây là lần đầu tiên một nữ tu được bổ nhiệm vào nhiệm vụ này. Tin giáo hội tại Argentina. Đức Thánh Cha khích lệ hội nghị Liên Đại học Argentina về thông điệp Laudato Si. Từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 9 tới đây, Hội nghị Liên Đại học với thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được tiến hành tại Argentina. Hội nghị do Hội đồng Liên Đại học Quốc gia, Hội đồng các viện trưởng Đại học Tư lập và Hội đồng Giám mục Argentina tổ chức nhân dịp kỷ niệm 6 năm công bố thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Hội nghị sẽ tiến hành tại nhiều địa điểm và miền khác nhau tại Argentina. Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ sáng kiến này, và trong sứ điệp video, Ngài nói, tôi mong ước rằng nỗ lực này sẽ giúp gia tăng ý thức xã hội và ý thức về việc chăm sóc căn nhà chung. Thông điệp Laudato Si không phải chỉ là một thông điệp xanh, nhưng còn là một thông điệp xã hội. Tôi hy vọng rằng hội nghị này giúp nhìn thấy thông điệp trong tất cả tầm mức và hệ luận của nó. Trong thông cáo, ban tổ chức cho biết, Hội nghị Liên Đại học sẽ là một môi trường trao đổi với ý thức rằng mọi thay đổi đều cần những động lực và một hành trình giáo dục, và các đại học có thể giữ một vai chính trong lĩnh vực này. Tham dự hội nghị sẽ có các chuyên gia quốc gia và quốc tế. Họ sẽ chia sẻ quan điểm của họ về cách đọc các dữ kiện để tìm kiếm một chương trình hành động mới, để ý đến sự phức tạp đa chiều của các hiện tượng, cộng tác trong nỗ lực giải thích và trong bối cảnh liên ngành, thảo luận về các hoạt động trong tương lai gần đây. Các bài thuyết trình, hội luận và các hoạt động khác sẽ giúp đối thoại về một số chủ đề chính trong thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng, như phẩm giá con người, tình huynh đệ và đối thoại liên văn hóa, môi trường, phát triển nhân bản toàn diện và quan điểm, đối thoại và gặp gỡ liên ngành. Tin giáo hội tại Mexico. 40% linh mục thuộc giáo phận Tampico bị COVID-19. 40% các linh mục thuộc giáo phận Tampico bên Mexico đã bị nhiễm COVID-19 trong vòng 1.5 năm vừa qua, và có 6 linh mục qua đời. Giáo phận này có tổng cộng 120 linh mục. Linh mục Bernardo Horacio Arendondo Seguna, cha sở giáo xứ Thánh Giacobbe Tông Đồ cho biết, người mới chết hôm 21 tháng 8 vừa qua là cha César Germán Gómez Patrón, cha phó sứ Thánh nữ Teresa Calcuta, tại khu ngoại ô thành phố Altamira, tử vong vì COVID-19 lúc mới 38 tuổi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cha bị lây nhiễm khi thi hành sứ vụ tại thành phố Puebla và đã từ trần vì virus sau đó, sau 7 năm làm linh mục. cha Arredondo Segura cho biết, trong 2 năm, giáo phận Tampico bị mất 10 linh mục, trong đó 6 vị chết vì COVID-19 và 4 vị chết vì các bệnh khác. Phần lớn các cha sở đã được chích 2 liều vaccine chống dịch, chỉ có những linh mục rất trẻ thì còn thiếu liều thứ hai. Trong mỗi thánh lễ, cha Segura đều nhắc nhở các tín hữu tuân hành tất cả các biện pháp y tế. Cả những người không tin tưởng nơi hiệu năng của vaccine, cha cũng xin họ áp dụng các biện pháp đó vì thân nhân và bạn hữu của họ. Tin Roma. Khóa họp của Ủy ban mới của Tòa Thánh về Phó tế Phụ nữ. Theo tạp chí The Tablet ở Anh Quốc, từ ngày 13 tháng 9 tới đây, Ủy ban mới của Tòa Thánh về Phó tế Phụ nữ sẽ nhóm họp trong 1 tuần lễ tại Vatican dưới sự chủ tọa của Đức cha Giuseppe De Trocchi, Tổng giám mục giáo phận L'Aquila, miền Trung Italia. Đức Thánh cha Francisco đã lập ủy ban thứ nhất về Phó tế Phụ nữ ngày 2 tháng 8 năm 2016 với 12 thành viên, trong đó một nửa là nữ giới, và do Đức Hồng y Luis Landaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin làm chủ tịch, với mục đích cứu xem trong giáo hội sơ khai các nữ phó tế có chức năng thế nào. Sau nghiên cứu, các thành viên có lập trường khác nhau, một nửa ủng hộ và một nửa chống chức phó tế phụ nữ. Báo The Tablet nhắc lại rằng, không ai phản đối có những nữ phó tế trong giáo hội sơ khai, nhưng nhiều người nhấn mạnh rằng, đó không phải là những người có thánh chức, mà chỉ là những phụ nữ thi hành các công việc liên quan đến phụ nữ, như rước dầu cho phụ nữ, trong nghi thức rửa tội, dìm mình xuống nước, vân vân. Ủy ban thứ hai này gồm 10 chuyên gia thành viên, một nửa là nữ giới, được Đức Thánh cha Francisco thông báo thành lập vào cuối thượng hội đồng giám mục đặc biệt về miền Amazon hồi tháng 10 năm 2019. Rồi sau đó, ngày 8 tháng 4 năm ngoái, ngày bổ nhiệm Đức Hồng y Petrocchi làm chủ tịch ủy ban và cha Denis Dupont-Covin, người Pháp, làm thư ký. Vì đại dịch, các thành viên ủy ban chưa nhóm họp được. Trong thượng hội đồng giám mục về miền Amazon, có một vài nhóm đề nghị chú ý hơn đến chức phó tế cho phụ nữ trong viễn tượng công đồng chung Vaticano thứ hai. Để ý đến sự kiện, nhiều chức năng thuộc thừa các vụ này đã được các phụ nữ ở miền Amazon thi hành. Tin Jerusalem. Các rabbi ở Israel xin Đức Giáo Hoàng làm sáng tỏ nhận định về luật Do Thái. Các rabbi lãnh đạo Do Thái ở Israel thỉnh cầu Đức Thánh cha Francisco làm sáng tỏ các nhận định của Ngài về lề luật Do Thái trong các bài giáo lý tại các buổi tiếp kiến chung ở Vatican. Hãng tin Reuters của Anh Quốc truyền đi ngày 25 tháng 8 vừa qua cho biết, Rabbi Rasson Arusi, chủ tịch ủy ban đối thoại với Tòa Thánh, thuộc tòa Rabbi trưởng của Do Thái giáo ở Israel, đã gửi thư cho Đức Hồng y Kurt Scott, chủ tịch ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, để bày tỏ quan tâm về các bài giáo lý của Đức Thánh cha liên quan tới lề luật gọi là sách Torah hay là ngũ thư trong bộ kinh thánh Cựu Ước. Theo Rabbi này, những lời chú giải của Đức Giáo Hoàng gợi ý làm cho người ta hiểu lề luật Do Thái là lỗi thời và không mang lại sự sống. Theo các Rabbi, đó là một giáo huấn khinh rẻ đối với người Do Thái và Do Thái giáo, điều mà chúng tôi nghĩ giáo hội đã hoàn toàn từ bỏ thái độ này. Trong thư, Rabbi Arusi thỉnh cầu Đức Hậu Y Cót truyền đạt sự đau buồn của các Rabbi Do Thái tới Đức Giáo Hoàng Francisco và xin Ngài làm sáng tỏ để mọi kết luận xúc phạm rút từ bài giáo lý của Ngài được loại bỏ rõ ràng. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, văn phòng của Đức Hậu Y Cót cho biết đã nhận được lá thư của các Rabbi ở Israel và đang cứu xét nghiêm túc và suy tư về câu trả lời. Trong loạt bài giáo lý, tại các buổi tiếp kiến chung hàng tuần mỗi sáng thứ tư, Đức Thánh Cha đang diễn giải về thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Galat. Trong thư, Thánh Nhân nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô không phải tuân giữ lề luật của Do Thái giáo nữa. Giáo sư Philip Cunningham, Giám đốc Học viện về quan hệ giữa Do Thái và Công giáo thuộc Đại học Thánh Giuse ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nhận định rằng, tôi nghĩ đây là một vấn đề đối với tai của người Do Thái, nhất là vì nhận định của Đức Giáo Hoàng được nói với tử tòa là các tín hữu cầm giáo. Những nhận định đó có thể bị hiểu là coi nhẹ, hạ giá sự quân giữ của Do Thái giáo đối với lề luật Torah ngày nay. Đức Thánh Cha Francisco vốn có tương quan rất tốt với người Do Thái. Khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires ở Argentina, ngài đã cùng với Rabbi Abraham Skoka của Do Thái ở địa phương viết chung một cuốn sách và hai vị vẫn duy trì tình bạn với nhau. Tin Manila, Philippines. Đức Thống y Tagle kêu gọi Kitô hữu nghiêm túc coi trọng ơn gọi Kitô. Đức Thống y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân nghiêm túc coi trọng ơn gọi Kitô hữu của mình, chăm chỉ học hỏi để hữu ích cho giáo hội tại Philippines và giáo hội hoàn vũ. Đức Thống y Tagle, nguyên tổng giám mục Manila, đã về Philippines để nghỉ hè từ đầu tháng 8 này và chuẩn bị trở lại Roma trong tuần tới đây. Trong bài nói chuyện trực tuyến hôm thứ Ba 24 tháng 8 vừa qua, trong mục Giờ của dòng tên trên truyền thông dòng tên, Đức Thống y Tagle trình bày những suy tư về kỷ niệm 500 năm truyền giảng tin mừng Kitô tại Philippines và bày tỏ hy vọng cột mốc này sẽ dẫn tới việc cử hành ơn gọi và đáp ứng ơn gọi của chúng ta một cách tốt đẹp hơn. Đức Thống y kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân hãy coi trọng việc thụ huấn, nghiêm túc đối với việc học hỏi. Đức Thống y nói, xin anh chị em hãy coi trọng sứ mạng của mình, không những vì thiện ích của giáo hội tại Philippines, nhưng còn để đóng góp cho giáo hội hoàn vũ nữa. Đức Thống y Tagle nhận xét, có nhiều người không thấy và không đánh giá cao sự đóng góp của họ cho giáo hội, nhưng thực sự là có sự đóng góp ấy. Nhân ý tưởng này, Đức Thống y tiết lộ rằng, ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines. Lẽ ra, lễ này do Đức Thống y chủ sự, nhưng khi được biết là lễ cho người Philippines tại Roma, chính Đức Thánh Cha muốn chủ sự thánh lễ đó. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn đặc biệt cảm ơn sự đóng góp của những người Philippines nghèo khó và các công nhân Philippines đang làm việc tại các nơi trên thế giới. Tin Cairo, Ai Cập. Thêm 76 thánh đường và cơ sở Kitô được chính phủ Ai Cập công nhận. Trong tháng 7 và tháng 8 này, đã có thêm 76 thánh đường và cơ sở Kitô đi kèm được chính phủ Ai Cập công nhận, nâng tổng số lên 1.958 nhà thờ và cơ sở Kitô được coi là hợp pháp. Tại Ai Cập trước đây, do những biện pháp rất ngặt nghèo trong việc cấp giấy phép xây cất các nơi thờ phượng không thuộc Hồi giáo, nên các giáo hội chính thống và công giáo cục thường tự động dựng lên các nơi thờ phượng để đáp ứng nhu cầu của giáo hội và của các tín hữu. Tiến trình cứu xét và hợp thức hóa các cơ sở này đã được chính phủ Ai Cập tiến hành sau khi Quốc hội thông qua đạo luật về vấn đề này ngày 30 tháng 8 năm 2016. Cho đến nay, Ủy ban đặc nhiệm của chính phủ đã nhóm họp 20 lần để hợp thức hóa các thánh đường và các cơ sở Kitô giáo. Trong thông cáo mới được công bố trên công báo của chính phủ Ai Cập, có 27 nơi thờ phượng và 49 cơ sở đi kèm được chính phủ nhìn nhận là hợp pháp, theo sắc lệnh ký ngày 9 tháng 8 vừa qua của Thủ tướng Mustafa Madbouly. Trước đó, trong sắc lệnh ngày 12 tháng 4 năm nay, có 82 thánh đường và cơ sở phụ cận được chính phủ Ai Cập nhìn nhận là hợp pháp. Trong số 95 triệu dân Ai Cập, phần lớn theo Hồi giáo và số tín hữu chính thống Cộp chiếm khoảng 10%. Các tín hữu công giáo Cộp chỉ có khoảng 200.000 người. Hồi cuối tháng riêng năm nay, Đại giáo trưởng Hồi giáo Ai Cập Shoki Annan đã công bố một giáo pháp khẳng định rằng các tín hữu Hồi giáo Ai Cập có thể cộng tác như công nhân vào việc xây cất thánh đường Kitô. Đây thực sự là một tiến bộ lớn tại Ai Cập. Trong quá khứ, các tín hữu Hồi giáo không thể cộng tác vào việc xây dựng các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Các công nhân ấy được trả lương theo quy định của luật pháp.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề tự do. Hôm nay chúng ta nói về đề tài tự do và nô lệ. Như đã đề cập trong những lần trước, ý nghĩ, quan điểm, khung quy chiếu, ước mơ, hoài bão, chờ mong, ham muốn. Những điều này như cột chúng ta vào một đường lối suy tư và hành động, và rồi chúng tạo nên một số cảm xúc có điều kiện. Vậy, chúng ta thường nô lệ những gì? Đó là những điều chúng ta bám víu. Theo thông thường, chúng là những nhu cầu khá chính đáng. Thế nhưng, điều chúng ta cần không có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc chúng và gắn bó quá mức với chúng. Bao lâu còn bám víu, bước tiến đến sự giải thoát chính mình sẽ bị cản trở, hoặc ít ra là chúng ta bị chậm bước. Thật khó lòng dứt bỏ, vì chúng như một phần của bản thân tôi, một phần của con người tôi rồi, làm sao cắt xẻ mà không đau đớn đây? Khi lệ thuộc vào một người, một vật hay sự việc là lúc chúng ta tự đặt mình dưới sự cai quản của nó rồi, chính mình tự đưa đầu vào trọng, tự đẻ cho những thứ ấy có quyền lực trên đời mình. Ví dụ, khi ai đó nói gì làm xúc phạm, lời của họ làm tôi đau đớn, xao xuyến, bực tức. Nếu tôi để mình bị những ý nghĩ và cảm xúc đó ở mãi trong mình, có nghĩa là tôi để cho người đó ảnh hưởng, có quyền lực trên tôi. Dù ý thức hay không, muốn hay không muốn, tôi đã vô tình tự đặt mình dưới ảnh hưởng và sự điều khiển của họ rồi. Làm sao để chúng ta có thái độ thật sự tự do, nhất là với của cải, quyền uy và hướng lòng mình về những giá trị đích thật, vì những thứ ở đời, rốt cuộc cũng chỉ là mây khói mà thôi. Muốn giải thoát, ngoài việc cắt bỏ sợi dây ràng buộc tâm trí và sự dính bén với những gì mà chúng ta đang đeo bám, chúng ta còn có thể chuyển hướng chúng thành những điều tích cực, rút sự lành ra khỏi sự dữ, biến cái tiêu cực thành lợi ích. Điều này cần tỉnh thức, can đảm và quyết tâm cao. Henry Nguyen sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này. Tác giả nói, cuộc đời này ít có ngày trôi qua mà không có những bóng mây u tối. Nhưng hôm nay tôi nhận biết nó nhưng không dúi đầu vào đó. Những gì được coi như là chuyện chẳng lành thì lại trở nên chuyện may lành cho tôi. Thứ đến, chúng ta nói về tự do, nô lệ và những tư tưởng kiềm chế. Mỗi người chúng ta thường nghĩ rằng, thế giới này sẽ ra sao? Con người tôi sẽ như thế nào đây? Cuộc đời tôi sẽ trở nên làm sao? Người thân của tôi phải như thế nào? Tôi mong muốn điều gì cho tôi, cho người thân, cho công việc, cho đất nước, vân vân. Tất cả những ý nghĩ, những nhu cầu, những ước mong đó đã được hình thành dần dần và đã được dệt sẵn trong chúng ta với thời gian, với những gì đã nhận được qua cuộc sống thực tế, qua ước mơ, hoài bão và quan điểm của mình. Tôi là tổng hợp của quá khứ, có nghĩa là tôi bây giờ đã được hình thành và được ví như ngôi nhà kiềm chế, được đem đặt vào một khu đất, đó là khung cảnh thực tế của đời sống. Sự bình an, hạnh phúc hay bất hạnh của đời tôi dường như phát sinh do sự ăn khớp của ngôi nhà tiềm chế đó vào thực tại cuộc sống. Như thế là tôi bị động, bị cái nhà đã có sẵn, và bản thân tôi phải thích nghi, chứ không phải tôi chủ động xây và sáng tạo nên nó theo như tôi muốn, một cách ý thức và hữu ích, thoải mái. Vậy làm sao để chúng ta có tự do nội tại và thoát khỏi sự kiềm chế đó? Câu trả lời khá đơn giản. Khi chúng ta không để những ý nghĩ sẵn có trong đầu mình chi phối cách chúng ta suy nghĩ, nhìn sự việc và hành động. Ví dụ, một người con sẽ nghĩ là nếu mẹ thương mình thì mẹ phải không để cho con em thiếu thốn vật chất, không làm cho nó buồn, cố gắng cho trẻ hài lòng, mua sắm cho nó đầy đủ để không thua thiệt với người ta. Rồi trong thực tế, nếu sự việc không xảy ra như cách nó nghĩ về tình thương của mẹ, đứa con sẽ buồn, sẽ bất mãn, sẽ giận hờn. Cảm xúc vui buồn của nó tùy thuộc vào cách mẹ nó có đáp ứng những gì nó quan niệm, nó chờ đợi hay không. Muốn giải thoát khỏi vòng cương tỏa của sự ràng buộc trong đời và để có tự do, chúng ta cần làm sao cho mọi sự đến hay đi đều không để dấu ấn được trên đời mình, thì cần phải có thái độ không coi gì là quá ư quan trọng, nhưng coi mọi sự có như không có. Điều này giống như tấm gương soi, bao nhiêu người nhìn thấy mình trong gương, nhưng gương lại không giữ một bộ mặt nào cả. Cứ để cho mọi sự diễn ra mà không cản ngăn, níu kéo, suy diễn. Như thế thì cuộc đời sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vian xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các Việc Kỳ Diệu Thiên Chúa Làm, Ý Nghĩa Thần Học của bài Thánh Ca Magnificat.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý niệm các việc diệu kỳ Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ. Câu 49a nhấn mạnh trên từ Megala, những điều lớn lao trọng đại, những sự quyền năng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đây là từ chuyên biệt diễn tả toàn bộ các điều tốt lành Ra-vê Thiên Chúa làm cho dân Israel, dân người trong mọi thời đại hay cho một số người nào đó, nhưng để mưu ích cho tất cả mọi người. Mô thức kiểu hành động đó của Ra-vê Thiên Chúa là biến cố xuất hành với tất cả mọi việc diệu kỳ của nó. Biến cố xuất hành phản ánh việc tạo dựng. Trong thời Do Thái sau này, người ta chú ý đến ý nghĩa quy tụ dân Do Thái tản mát khắp nơi về. Còn trong nền văn chương giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, người ta nhấn mạnh trên triều kích cánh chung, Đấng Cứu Thế sẽ thành toàn các việc diệu kỳ bằng cách cứu chuộc Israel khỏi mọi thù địch của họ. Kinh Thánh Tân Ước cũng có 4 văn bản nói tới các điều lạ lùng của con người hay các thú vật biểu tượng cho sự gian ác của con người. Chương 24 Phúc Âm Thánh Matthew ghi lại các lời Chúa Giêsu nói về thời cánh chung và báo trước các tai ương khốn khó xảy đến cho loài người. Ngài dặn các môn đệ: "Bấy giờ có ai bảo các con, này Đấng Kitô ở đây hoặc ở đó, các con đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điểm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn nếu có thể." Trong chương 3 thư của mình, Thánh Giacôbê khuyên tín hữu hãy biết kiềm chế miệng lưỡi, vì nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy cả đám rừng to lớn biết bao. Trong chương 13 sách Cải Huyền, Thánh Gioan nói tới 2 con thú. Một con từ biển đi lên, một con từ đất đi lên. Cả 2 đều nhận được quyền năng của con mãng xà. Con thú từ đất đi lên có tất cả mọi quyền bính của con thú thứ nhất. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Ngoài ra Kinh Thánh Tân Ước cũng còn có 4 văn bản khác đề cập đến các việc diệu kỳ của Thiên Chúa, hay các phép lạ do thầy Sáu Stefano làm, hoặc các dấu lạ trên trời báo trước ngày tàn của thành Jerusalem. Kể lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh sử Luca ghi nhận phản ứng kinh ngạc của dân chúng khi nghe các môn đệ loan báo các việc lớn lao, các kỳ công của Thiên Chúa trong tiếng nói của nhiều dân tộc khác nhau. Chương 15 sách Khải Huyền ghi lại thị kiến của Thánh Gioan trông thấy một điểm lớn lao và kỳ diệu. Đó là bảy thiên thần mang bảy tai ương cuối cùng, biển pha lê trong vắt và đoàn ngũ những người đã thắng con thú, cầm đàn của Thiên Chúa và hát bài ca chiến thắng của ông Mô-xê và bài ca của chiên con. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Chương 6 sách Công Vụ kể lại biến cố giáo hội Kitô tiên khởi lựa chọn bảy phó tế đầu tiên, trong đó có Stefano, là người được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điểm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Trong chương 21 sách Tin Mừng Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ về thời cánh chung. Sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém, sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Trở lại với văn bản câu 49 của bài Thánh Ca Magnificat, các điều cao cả ám chỉ biến cố Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh. Ở đây cần ghi nhận một điều, đó là Đức Maria không chỉ tung hô Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã làm các việc diệu kỳ lớn lao, mà mẹ còn chúc tụng Chúa vì người đã thực hiện những việc lớn lao đó cho mẹ trong chính con người của mẹ. Vì người đã làm cho tôi những việc trọng đại. Kiểu nói này của Thánh Luca hoàn toàn có chủ ý, chứ không phải chỉ là hay hoàn toàn có tính cách biên soạn. Thật vậy, Thánh Sử muốn nhấn mạnh luật trừ và tính cách ngoại thường duy nhất của biến cố Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người trong lòng mẹ Maria, nhưng mẹ vẫn đồng trinh. Đồng thời Thánh Luca cũng nhấn mạnh trên các hiệu quả tôn giáo, xã hội và chủng tộc của biến cố đó. Biến cố mà Đức Maria ý thức được một cách hoàn toàn rõ ràng, như được diễn tả trong phần còn lại của bài Thánh Ca Magnificat, các câu 51 đến 55. Tuy biến cố chỉ xảy ra cho con người của mẹ, nhưng Đức Maria xác tín được rằng mình đã bước vào trong một chiều kích cộng đoàn, trong nghĩa như là mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ là người đầu tiên được chỉ định và là nơi Thiên Chúa ký thác số phận của dân Thiên Chúa. Như đã ghi nhận trước đây, công thức của câu 49a được câu 51a lấy lại. Chúa đã làm các kỳ công của sức mạnh với cánh tay người. Kiểu nói tương tự đã được dùng để miêu tả các công trình kỳ diệu mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái trong biến cố xuất hành. Chẳng hạn trong chương 4 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê nhắc lại cho dân Do Thái biết được Gia-vê Thiên Chúa lựa chọn là một hồng ân. Ông nói với họ, có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa mọi dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ điểm thiên và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đờm, như Gia-vê Thiên Chúa của anh chị em đã làm cho anh chị em tại Ai Cập trước mặt anh chị em hay không? Trong chương 5, khi công bố 10 điều răn cho dân Do Thái, ông cũng nhắc họ đừng quên biến cố Thiên Chúa đã giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ngươi hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ đưa ngươi ra khỏi đó. Rồi trong chương 6, ông dặn họ kể lại cho con cháu nghe các việc lớn lao Gia-vê đã làm cho họ. Ngươi sẽ trả lời cho con ngươi, chúng ta xưa kia làm nô lệ cho Pha-ra-ông bên Ai Cập, nhưng Gia-vê Thiên Chúa đã ra tay uy quyền đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Trong chương 7 đề cập tới việc Thiên Chúa lựa chọn dân Do Thái làm dân riêng của người, ông Mô-xê nói, Gia-vê đã đem lòng quyến luyến và chọn các ngươi, không phải vì các ngươi đông hơn mọi dân, thật ra các ngươi là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương các ngươi và để giữ lời thề hứa với cha ông các ngươi mà Gia-vê đã ra tay uy quyền đưa các ngươi ra và giải thoát các ngươi khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ông vua Ai Cập. Chương 26 sách Đệ Nhị Luật cũng nhắc lại nguồn gốc dân Do Thái, bắt đầu với tổ phụ Abraham và các tổ phụ gốc Aramay lang thang di cư xuống Ai Cập, rồi ở lại sinh sống tại đó và trở thành nô lệ cho người Ai Cập, bị ngược đãi, ức hiếp, khổ sở trăm triều. Nhưng ra về Thiên Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đờm và thực hiện những dấu lạ điển thiên để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Biến cố xuất hành giải phóng này cũng được các tác giả thánh vịnh nhắc đến. Chẳng hạn thánh vịnh 136 nhắc lại lịch sử cứu độ từ thời tạo dựng cho tới ngày Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và cứu họ khỏi mọi hiểm nguy. Cứ sau mỗi công trình của Thiên Chúa, soạn giả lại lập lại điệp khúc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Mục đích chắc hẳn là vừa tuyên xưng lòng tin vào Gia Vê Thiên Chúa duy nhất của Israel, vừa nêu bật lòng tín trung của Thiên Chúa và đề cao tình yêu thương nhân thứ của người. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người sát hại các con đầu lòng Ai Cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Dẫn Israel ra khỏi xứ này, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nước biển đỏ Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đưa Israel lối giữa băng qua, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Xô xuống biển Pharaon cùng binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chúa dẫn đưa người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tiếp theo đó là các biến cố khác cho tới lúc Israel được vào đất hứa. Nếu sự song song giữa biến cố xuất hành và cảnh truyền tin có một nền tảng kinh thánh và không phải là một cấu trúc vô ý nghĩa, chúng ta có thể giả thiết rằng biến cố truyền tin cho Đức Maria là việc khởi đầu một cuộc xuất hành tinh thần và khai mào cho một kỷ nguyên mới là kỷ nguyên cứu thế.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngài có đó, khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó, giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở cuộc tương lai, chân mệt ngoài thật ra trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù loà Ngài đã chiếu sáng. Ngài qua ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Sau khi có trải nghiệm về một khúc đoạn ngắn trên chặng đường đã qua, lại không là con đường chân lý, Thánh Augustino chân thành tỏ lộ: con yêu Chúa quá muộn, lạy Chúa là vẻ đẹp vừa rất xưa vừa mới mãi. Này Chúa vẫn ở trong con, mà hồi ấy con cứ ở ngoài và cứ tìm Chúa bên ngoài. Và rồi, từ điểm dừng thánh thiêng, Augustino cũng bắt đầu bước vào mối duyên tình với Chúa, mối tình tuyệt đẹp, nhưng được Ngài gọi là quá muộn. Dù vậy, lời kết luận này vẫn rất đáng yêu và chứa đựng những nét nghĩa tích cực. Bởi ở đó, một tội nhân đã trở thành thánh nhân. Giờ phút này, khi cùng nhau nhìn lại cuộc đổi mới con người cũ của Augustino, chúng ta cũng chung lời nguyện ước cho hết mọi người, cách đặc biệt là cho các bạn trẻ có được cuộc hoán đổi nhiệm màu và trọn vẹn để yêu Chúa sớm hơn. Cậu Augustino sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Tagat, châu Phi. Bacisico, cha cậu, là một người không công giáo, nhưng mẹ Monica lại là một tín hữu công giáo đạo hạnh, tốt lành, thánh thiện, nên Augustino đã được lớn lên trong bầu khí Kitô giáo. Với tố chất thông minh, cùng lòng yêu thích những suy tư triết học và khát khao tìm kiếm chân lý, Augustino khởi hành các thanh say trên con đường tri thức. Vẫn tưởng rằng, ở điểm xuất phát thuận lợi ấy, Augustino sẽ tiến bước rất nhanh đến cửa ngõ của sự hoàn thiện. Thế nhưng, tất cả đều đảo ngược khi Augustino quyết định rời bỏ đời sống đức tin và theo đuổi những điều tội lỗi. Lạc xa chân lý, Augustino rong ruổi tới nhiều nơi và vẫn tiếp tục sống những tháng ngày mê lầm. Những vết đen của tội mãi lan rộng và giam hãm Augustino, khiến người mẹ hiền luôn trăn trở, thao thức và cầu nguyện tha thiết. Ngang qua biết bao hy sinh và nước mắt của mẹ, cùng những lời giảng của Thánh Ambrosio, ơn Thánh Chúa đổ tuôn đầy tràn, khiến Augustino được đổi thay hoàn toàn và chịu phép rửa tội vào năm 33 tuổi. Tiếp tục có những bước tiến dài trên đường tâm linh và hướng đến tinh thần dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân. Augustino mời gọi thêm nhiều bạn hữu cùng sống lý tưởng dâng hiến. Ít lâu sau, Ngài nhận lãnh thánh chức linh mục và trở thành đấng kế vị các tông đồ vào năm 41 tuổi. Theo chiều dài của thời gian, Ngài dần khám phá ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của Thiên Chúa, rằng Ngài là chân lý vĩnh cửu, là tình yêu chân thật và là sự vĩnh cửu dấu yêu. Chúa là Thiên Chúa của con, đêm ngày con khao khát Chúa, và khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy là có những điều con phải thấy, nhưng con chưa tự mình thấy được. Không còn giữ lấy những băn khoăn vì bao điều không đẹp từ quá khứ, Augustino dùng mọi ân ban của Chúa để chăm lo cho dân thánh, để viết nhiều các tác phẩm có giá trị và mạnh mẽ lên tiếng chống lại lạc giáo. Đến ngày 28 tháng 8 năm 430, đối lập với khung cảnh bên ngoài đầy biến động bất ổn vì những cuộc chiến, là sự trở về bên Chúa trong an bình và hân hoan của Thánh Giám mục Augustino. Ngắm nhìn cuộc trở về thật đẹp của Ngài, mỗi người chúng ta được mời gọi, luôn giữ trọn niềm tin yêu phó thác, và luôn ghi nhớ, mình đớn hèn tội lỗi, nhưng không phải run sợ, mà trái lại, càng tội lỗi càng phải khăng khít với Chúa và tin tưởng lại gần Chúa hơn, vì chỉ có người mới chữa được sự bất xứng. Vì sự khốn cùng của chúng ta là ngay cho lòng nhân từ và thương xót của Chúa ngự. Góp phần củng cố thêm hy vọng cho chúng ta, nhất là cho các bạn trẻ vững tâm tìm đến Chúa và yêu mến người, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh: đối với Thiên Chúa, các con có giá trị và không tầm thường chút nào. Các con thật quan trọng với Ngài, vì các con là công trình do tay Ngài làm ra. Ngài không lưu giữ dấu vết những sai hỏng của các con, và luôn giúp các con học bài học nào đó ngay cả những lỗi lầm của các con. Vì Ngài yêu các con. Hãy cố gắng trầm lắng một chốc lát và cho phép mình cảm nhận tình yêu của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con tâm tình kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn của con ngay từ phút giây này. Xin dẫn dắt con từ cõi chết đến cõi sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin dẫn đưa con từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến sự thật, từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Xin đổ đầy bình an nơi tâm hồn chúng con, thế giới và vũ trụ của chúng con. Bình an và bình an. Amen.
Ngài có đó, giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con, mong được con đáp lại. Ngài bên con, trên đường dài mở cuộc tương lai. Chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù loà Ngài đã chiếu sáng. Ngài cho ngát hương và làm con say mê. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong thôi tim. Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.